Chương 385: Làm sao để tha thứ cho một người. Nghĩa trang yên ắng, giống như một không gian ẩn mình. Rõ ràng nó vẫn nằm trong thành phố này, nhưng lại mang một sự tĩnh mịch hoàn toàn không ăn nhập với bao hào nhoáng và huyên náo ngoài kia. Ở nơi đây, không nghe thấy tiếng xe cộ qua lại ồn ả, đến cả bầu không khí cũng thanh thoát hơn rất nhiều. Người chết luôn cần được yên nghỉ. Thế nên lần này khi ôm một bó hoa rơm lớn tới trước mộ mẹ, Tố Diệp cũng bước rất khẽ, sợ sẽ quấy rầy tới giấc mơ thanh tịnh của mẹ. Từ nhỏ tới lớn, số lần Tố Diệp tới đây có thể đếm trên đầu ngón tay, gần như là mỗi năm chỉ tới một lần, lần nào cũng vào ngày sinh nhật của cô, ngày giỗ của mẹ. Cô không dám tới đây vì chỉ cần nhìn thấy bức ảnh trên tấm bia mộ đó, cô lại không thể không đối mặt với sự thật mẹ đã rời xa. Cô thích tự lừa mình lừa người, đây là căn bệnh đã hình thành từ nhỏ. Giống như lúc nhỏ, khi không thể ngồi hết vòng quay ngựa gỗ, cô đã ngồi trên băng ghế dài, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên đón ánh mặt trời, tưởng tượng ra cảnh tự mình cưỡi trên một con ngựa gỗ, xoay mãi dưới nắng vàng. Thế nên cô đã yêu thích con ngựa gỗ nhỏ của nhà hàng xóm, một con ngựa rất nhỏ được khắc làm vật trang trí. Mẹ mãi vẫn không hiểu vì sao cô lại chung tình với thứ đồ trang trí đó đến vậy, chỉ có mình cô là người rõ nhất. Sau đó cô đã cẩn thận giấu kín bí mật nhỏ đó của mình đi, không nói cho bất cứ ai nghe. Hay như sau này, cô tưởng không tới nghĩa trang thì có thể vờ như mẹ vẫn còn sống. Tổ Diệp dừng bước trước mộ mẹ. Dưới tấm ảnh đã có một bó hoa rơm yên lặng nằm đó, giống như nó đang lặng lẽ nở rộ dưới phòng ôm của Tố Thu vậy. Nụ hoa bị nắng chiếu vào đã hơi ngả vàng, viền cánh hoa cũng đã có mùi héo úa. Chỉ có điều, từ mức độ bó hoa tinh tế, không khó nhận ra tấm lòng của người thăm viếng. Người biết mẹ thích hoa rơm, ngoài cô ra chỉ còn ông ấy. Tố Diệp cô độc đứng đó, ghì chặt bó hoa vào lòng, mím môi nhìn chằm chằm bó hoa rum đã chiếm mất chỗ của mình. Ngày đông tuy rực rỡ, nhưng gió nổi lên vẫn giá lạnh, làm rối tung mái tóc dài của cô, lá khô dưới đất bay sột soạt qua vạt áo già của cô. Sự bi thương nơi đáy mắt cô là không thể che giấu. Từng ký ức đã khắc sâu trong đầu lần lượt hiện về, từng cảnh một hệt như một khối u ác tính. Bình thường, tưởng như không xuất đầu lộ diện, kỳ thực căn bệnh đang âm thầm phát tán. Con người luôn thích quên đi đau khổ, chỉ ghi nhớ hạnh phúc. Nhưng cô thì ngược lại, từ nhỏ đến lớn, những thứ dày vào cô chỉ có đau khổ. Những kỷ niệm ấy, dù là vui vẻ hay hạnh phúc, dường như đều không thể sánh với những trải nghiệm đau khổ của cô, không thể nào thay thế chúng. Tố Diệp đi tới, cúi người nhặt bó hoa rơm đó lên, vung tay một cái, những cánh hoa khô héo vung ra khỏi lớp vỏ bọc đẹp đẽ, bay tản trong gió rét. Cô ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong lòng mình lên trước mộ, rồi cứ nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ trên bia.
Là mấy tới phải không?
Trả lời cô mãi mãi chỉ có sự trầm mặc. Tố Diệp hít sâu một hơi, từ từ làm dịu đi đôi mắt sưng mọng, rút ra một chiếc khăn tay. Cô nhẹ nhàng lau sạch bức ảnh trên mộ.
Mẹ chưa bao giờ nói với con mẹ hận ông ấy. Cho dù năm xưa, cuối cùng ông ấy vẫn chọn sự nghiệp của mình, gia đình của mình.
Tố Diệp lau rất cẩn thận, nỗi đau nổ tung trong đôi đồng tử.
Thế nên con không hiểu, khi ông ấy không thực hiện lời hứa của mình, hoàn toàn trở thành một kẻ phản bội trong tình yêu, tại sao mẹ vẫn phải đau buồn vì con người ấy? Mẹ yêu ông ấy, nhưng ông ấy có xứng không?
Tố Diệp gấp chiếc khăn lại, ngồi trước mộ yên lặng nói chuyện với mẹ.
Con vẫn không thể tha thứ cho mấy.
Gió thổi tan đi những lời cô nói, khiến ai ở nghe thấy càng thêm xót xa.
Có lẽ là...
Cô cụp mắt xuống, che đi những quạnh vắng trong đôi mắt.
Con không biết làm thế nào để tha thứ cho một người.
Nói tới đây, Tố Diệp lại cười khẽ, rồi ngước lên nhìn nụ cười của mẹ.
Con xin lỗi vì không thể học được điểm này của mẹ. Con không biết làm cách nào để yêu một người. cũng không biết làm cách nào để tha thứ một người. Nếu như yêu là hy sinh, thì tha thứ là gì? Là khoan dung, là quên lãng, hay là buông bỏ? Nhưng cô thì không thể buông bỏ, vì sự lựa chọn cuối cùng của Diệp Hạc Phong đã khiến mẹ cô ngã bệnh. Cô còn nhớ rõ ngày mẹ ra đi, thậm chí đến nay, thời tiết của ngày ấy ra sao vẫn còn rõ mồn một. Đến cả mùi hương trong không khí, cô cũng không sao quên được. Ngày ấy, trong không khí có mùi bơ ngọt ngào của bánh gato quyện với mùi của cái chết. Vì hôm đó là sinh nhật cô, cũng vì đó là ngày mẹ rời xa cuộc đời này. Cô mong muốn biết bao, được cùng mẹ ước một điều trong ngày sinh nhật, rồi cùng thổi tắt nến. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại mình cô thổi tắt nến. Khoảnh khắc ngọn nến đã tắt rụi, đầu mẹ cũng nhẹ nhàng dựa vào bờ vai bé nhỏ của cô, không nhúc nhích nữa. Bàn tay đang cùng cô cầm dao cũng từ từ trượt xuống. Cô không khóc, bàn tay nhỏ chỉ run rẩy vòng qua bàn tay khô ráp, đã không còn cảm giác của mẹ. Khẽ nói,
mẹ ơi, mẹ còn chưa chúc con sinh nhật vui vẻ mà. Mẹ đừng ngủ vội.
Thực ra khi thổi tới ngọn nến cuối cùng là cô đã biết mẹ đi rồi. Vì hơi thở chỉ còn của cô, bé nhỏ, yếu ớt, chẳng đáng là bao. Nhưng cô nguyện tin rằng mẹ chỉ ngủ thôi, ngủ mãi cho đến tận bây giờ. Tố Diệp chờ đợi tới ngày sinh nhật của mình, vì mẹ từng nói sự chào đời của cô chính là món quý giá nhất ông trời tặng mẹ. Nhưng Tố Diệp lại căm hận ngày sinh nhật của mình, vì cũng vào ngày này trời cao đã cướp đi món quà quý giá nhất của cô. Nghĩa trang hoang vắng, khóe mắt Tố Diệp đỏ rồi lại đỏ, ướt rồi lại ướt, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không chịu rơi một giọt nước mắt nào. Cô còn muốn nói với mẹ rất nhiều điều, như là cô đã gặp được Niên Bách Ngạn. Tuy rằng phía trước còn muôn vàn trắc trở, tuy rằng cô vẫn đang còn chập chững học cách yêu một người, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục yêu. Hay như cô muốn nói với mẹ rằng, mình cũng đã là mẹ rồi. Sinh mạng nhỏ bé ấy đang được thai nghén, đang lớn lên trong bụng cô. Cô không biết mình sẽ là một người mẹ như thế nào, cũng không biết mình có đủ tư cách làm một người mẹ hay không. Nhưng cô vẫn cảm ơn mẹ đã đưa cô tới thế giới này, dù vẫn còn đau đớn và thù hận, nhưng cũng đã có thu hoạch. Hào Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 385, làm sao để tha thứ cho một người. Hết.